về tư tưởng đạo Phật trong đoạn trường Tân Thanh. Từ những điều suy diễn trên, chúng ta đã nhận định được phần nào vị trí của tư tưởng đạo Phật đã được Tố Như tiên sinh xây dựng trong đoạn trường Tân Thanh bên cạnh hai nguồn tư tưởng quan yếu khác là Nho gia và Đạo gia. Nếu được xét định kỹ càng, chúng ta nhận thấy ba nguồn tư tưởng này đã có khá nhiều điểm tương hợp trong việc biện minh và truy tầm ý nghĩa thân phận con người, cũng như cuộc đời mà toàn bộ nhân vật nói một cách chung và riêng nơi Thuyết Kiều trong đoạn trường Tân Thanh là những hình ảnh, biểu tượng. Thêm vào đó, ba nguồn tư tưởng này dù được phô diễn khi thì có tính cách bình dân, khi thì có tính cách bác học, tùy theo chỗ hiểu nông hay sâu, đều hướng tới một đích điểm là tạo một sự an bình, trung hòa và bình thường bằng cách hỗ tương giải quyết những mối mâu thuẫn mà ta có thể gặp phải. Và nếu phủ nhận vai trò của nguồn tư tưởng quan trọng này trong đoạn trường Tân Thanh để chỉ công nhận các giá trị về lời văn hoa Mỹ, hoặc giả để chứng minh tư tưởng hoài lê của Nguyễn Du, chứng minh tư tưởng xã hội như nhiều người đã làm, thì truyện Kiều chỉ là một truyện thơ hay mà thôi. Mục một, hoa tàn mà lại thêm tươi. Bằng nhiều cách thức diễn đạt trình bày khác nhau, cả ba nguồn tư tưởng Nho, Lão, Phật cuối cùng đều gặp nhau, đã đồng quy thực sự chứ không phải đồng quy theo lối nói của nhiều người đã gán cho các nguồn tư tưởng này nhưng không chứng minh rõ ràng. Trạng thái mà Thuyết Kiều chứng đắc được sau bao nhiêu năm, hết nạn nọ đến nạn kia, có thể được mệnh danh bằng nhiều cách gọi tên khác nhau, nhưng vẫn không vì thế mà chia cách tách rời nhau. Với đạo Nho, tiếng đàn cuối cùng của Kiều đã cho thấy nàng đã đạt đến chỗ trung hòa. Giữa một bên là cái tài, tượng trưng cho tính của Kiều, và một bên là chữ mệnh đeo đuổi nàng. Xưa kia sầu thảm, nay sao vui vầy. Câu khen ngợi và nhận xét của Kim Trọng cũng cho thấy có sự khác biệt nhau giữa hai cuộc đời xưa và nay nơi Thúy Kiều. Có sự khác biệt tức là có một tiến triển tâm linh nàng Kiều từ trạng thái sầu thảm đi đến trạng thái vui vầy. Và vui vầy chính là điểm mà Nho giáo gọi là trung hòa. Tại sao vui vầy là trung hòa? Câu hỏi đó không bao giờ được khai sáng. Cũng như khi ta đặt câu hỏi tương tự về ý niệm giải thoát, ý niệm niết bàn trong đạo Phật vậy. Trung hòa là trung hòa, vui vầy là vui vầy, vì chỉ những ai trải qua mới nhận ra được. Tẻ vui bởi tại lòng này mà ra. Hơn thế nữa, yếu tính của chân nghĩa chính là để cho chân nghĩa tự khai mở, tự đến gần với người đọc. Nói theo Lão Tử thì đa ngôn sổ cùng, bất như thủ trung. Càng nói nhiều, càng không sao nói hết được, chi bằng cứ giữ lấy cái trung. Nên sự gọi danh và thực tại, ý nghĩa được rút ra từ ngôn từ, vẫn có một sự hòa hợp, nhưng không thể trình bày tách bạch được. Với đạo gia, trạng thái trung hòa của nhà Nho, thể hiện xuyên qua tiếng đàn của Kiều, lại được mệnh danh bằng một cách khác hơn, nhưng chung cuộc vẫn được rút ra từ một thực tại duy nhất là sự chứng đắc của Kiều. Ranh giới giữa thực và huyễn, giữa hồ điệp và trang sinh, giữa thục đế và mình đổ quyên, giữa Thúy Kiều trước hoạn nạn và Thúy Kiều đi đến cùng cực của khổ đau bằng cái chết nơi sông Tiền Đường đã bị xóa nhòa. Giờ đây, Kiều đã đạt đến trạng thái đầm ấm dương hòa, êm ái xuân tình, là trạng thái đã vượt lên trên mọi sự trói buộc, thấy rõ được toàn diện đời mình, thấm nhập được lẽ đạo, lọt tai nghe suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng, xôn xao. Giờ đây, tiếng đàn nghe đã lọt tai và thông suốt cả năm cung, đó là điều mà Lão Tử gọi là nắm được đại tượng, để cho tâm thức Thúy Kiều được xôn xao, được vui vầy, mở rộng đến bầu trời an bình, chấp đại tượng thiên hạ giảng. Giảng nhi bất hại an bình thái. Cũng như với Nho giáo, nếu đặt câu hỏi thế nào là sự dương hòa, thế nào là trạng thái xuân tình, thế nào là sự an bình, những câu hỏi ấy cuối cùng cũng phải bật tiếng để tự chân nghĩa tạo dựng giữa người đọc và ý nghĩa truyện Kiều xuất hiện. Trạng thái dương hòa mà Kiều đạt được hoặc sự hòa hợp giữa người đọc truyện Kiều và Tố Như tiên sinh nằm trong nhịp cầu giao cảm mà chúng ta không thể nào lấy lý mà xét đoán được, gì rằng ngoài thì là lẽ, song trong là tình, câu 1462. Càng biện chứng bằng lý lẽ, chúng ta càng xa rời thực tại, càng chia biệt với những gì Nguyễn Du tiên sinh muốn trao truyền, nhưng rồi cũng phải dùng đến lẽ để soi ý, như một thứ phương tiện để đạt đến tình, là cái chân nghĩa bên trong. Do đó, tinh thần đạo gia ít nhiều tương hợp với thiền. Tinh thần ấy đã được đưa vào truyện Kiều một cách vi tế bằng cái nhìn vô phân biệt giữa thực và huyễn, giữa lý và tình. Trên chiều hướng ấy, trạng thái dương hòa mà Kiều đã biểu hiện chính là sự hòa hợp giữa những đối nghịch mâu thuẫn nơi dòng đời. Sự hòa hợp đó không phải là sự hòa hợp tầm thường, nhưng đã đạt đến chỗ bình thường, không còn sai biệt giữa hữu và vô, giữa kẻ đàn và tiếng đàn. Kẻ đàn và tiếng đàn là một để nói lên và cho thấy ý nghĩa thực sự mà Kiều tìm thấy. Heidegger cũng nhận thấy sự cần thiết của tinh thần vô sai biệt đó khi ông cho rằng toàn diện ý nghĩa, toàn diện vật thể chỉ xuất hiện trong sự khai quang của sự hòa hợp. Tâm tình, một sự hòa hợp luôn luôn chi phối và thiết định ta, nhưng chính nó lại ở trong tư thế bất định và bất khả định. Và vấn đề chân tính chỉ có thể đạt được trọng tâm nguyên thủy của nó là khi một cách tiên quyết người ta đã nhìn được tính thể đầy đặn của chân tính, và cái nhìn ấy bao hàm được cả suy tư về vô chân trong sự khai quang của chân tính. Thành ra giữa khai quang và ẩn dấu, giữa chân tính và vô chân chỉ có thể có trong sự hòa hợp như tinh thần vô vi nhi, vô bất vi của Lão Tử. Dưới khía cạnh ấy, ý nghĩa của đời Kiều nói riêng và đoạn trường Tân Thanh nói chung mới có giá trị, cho dù những lầm lạc vô chân khi đi tìm hiểu truyện Kiều nếu có cũng chính là cơ hội, là phương tiện để đạt đến chỗ không lầm lạc chân tính mà thôi. Phải chăng khi viết hay là khổ tận đến ngày cam lai, câu 3210, Tố Như tiên sinh đã cho thấy ý nghĩa đó, vì Kiều có mê muội, có khổ ải mới có ngày khai mở của một thuyết Kiều dương hòa, vui vầy, có cuộc sống cam lai tốt đẹp hơn. Với đạo Phật, từ tinh thần đạo gia đến tinh thần của thiền là một bước rất ngắn ngủi. Trạng thái trung hòa của Nho giáo hoặc vô phân biệt của đạo gia cũng chính là điều mà thiền gia chủ trương. Thuyết Kiều trước màn lưới của nghiệp, nàng đã bao lần dùng cái tài trí thanh sắc của mình để thoát khỏi, nhưng càng dùng dẫy, nàng lại chuốc lấy nhiều khổ lụy hơn. Tận cùng của con đường đoạn trường, nàng đành chọn lấy cái chết ở sông Tiền Đường. Theo thuật ngữ nhà Phật, cái chết chính là cửa ải đại tử mà Kiều phải trải qua để thoát ly khỏi ngõ bí của sự phân biệt của trí thức suy luận nơi nàng về cuộc đời, và ý nghĩa của cái chết đó đã trừ khử được những mê lầm của nàng nơi chốn đoạn trường. Bồ Đề Đạt Ma đã viết, khi mê thì thấy có thế gian cần thoát ra, khi ngộ thì khi không có thế gian nào để thoát ra cả. Điều này phù hợp với ý nghĩa của câu thơ mà Tố Như tiên sinh đã viết về tiếng đàn cuối cùng của Kiều. tẻ vui bởi tại lòng này hay là khổ tận đến ngày cam lai. Khi ngộ rồi thì cái lòng này hay cái tâm của Kiều đã đứng ở vị thế dung thông và mọi sự phân biệt giữa tẻ và vui. Nếu đạo gia chủ trương hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai, khổ tận thì cam lai, đạo Phật lại vượt lên một bậc nữa để nhận ra chính cái tâm mới là gạch nối giữa khổ đau và hạnh phúc, giữa sự tẻ và sự vui nơi cuộc đời, giữa hồ điệp và trang sinh, hoặc giữa kẻ đã chết, thục đế và hồn sống, mình đổ quyên dưới ánh sáng khai mở của cái tâm, sẽ không còn phân biệt nữa. Và Kiều, kẻ đã đạt đến trạng thái trung hòa, dương hòa, cũng đạt đến chỗ bình đẳng, vô phân biệt, theo đúng tinh thần thiền tông. Bồ Đề Đạt Ma cũng cho thấy giữa tẻ và vui, giữa khổ tận và cam lai, giữa sầu thảm và vui vầy, giữa phiền não và niết bàn không có sự sai biệt, vì được dung thông bởi tâm, bởi tánh không. Nếu thấy sống khác với chết, động khác với tịnh, đó gọi là chẳng bình đẳng. Chẳng thấy bình đẳng khác với niết bàn, ấy gọi là bình đẳng. Tại sao vậy? Vì phiền não với niết bàn đều chung đồng một tánh không vậy. 1.2. Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Với những nhận xét như thế, chúng ta thấy dù dưới nhãn quan của nguồn tư tưởng nào có ảnh hưởng trong đoạn Trường Tân Thanh, ý nghĩa sự chứng đắc nơi tâm thức rộng mở của Kiều vẫn chỉ là một. Gọi bằng danh từ gì thì thực tại vẫn là thực tại, chân tính vẫn là chân tính, tuy nhiên chỉ dưới một nhãn quan cởi mở, không chấp trước đúng như tinh thần thiền, chúng ta mới dễ dàng nhận ra điểm đồng quy của ba nguồn tư tưởng Nho, Lão, Phật trong sự soi tỏ ý nghĩa cuộc đời mà Thuyết Kiều chỉ là hình ảnh tượng trưng. Vai trò của Đạo Phật qua tinh thần của thiền là nhằm nối liền những dị biệt tư tưởng, những mối mâu thuẫn chắc chắn phải có giữa ba nguồn tư tưởng có ảnh hưởng quan yếu này trong truyện Kiều. Nhưng nếu trong dị có đồng, thì trong đồng cũng có dị. Vì thế tuy có nhiều điểm then chốt tương đồng với hai tư tưởng Nho và Đạo Gia, Đạo Phật vẫn đóng một địa vị vượt hẳn lên trên để xác định những điều mà Nho và Đạo Gia không thể giải quyết hợp tình hợp lý và rõ nghĩa như chúng ta đã xét ở các mục bên trên. Riêng trong các phần sau của đoạn Trường Tân Thanh, Đạo Phật cũng cho thấy đóng góp của mình trong việc giải quyết và xác định những điều mà Nho, Đạo Gia còn đang ở trạng thái lấp lửng, nửa vời trên tiến trình biện chứng. Nho gia là tài, mệnh dẫn đến trung hòa. Tài và mệnh, Đạo Gia là họa, phúc dẫn đến dương hòa, họa hoặc phúc. Cái gì làm nền tảng cho sự trung hòa và dương hòa? Chính là cái tâm mà Đạo Phật thường đề cập đến. Chính thế, Nguyễn Du đã nhiều lần xác nhận, phúc, họa, đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra, hoặc xưa sau sầu thảm, nay sau vui vầy, tẻ vui bởi tại lòng này, và nhất là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Câu 3252, ta có thể viết tiến trình ấy như sau: Nho gia, tài, đưa đến mệnh, đưa đến trung hòa, đưa đến tâm. Đạo gia, họa, đưa đến phúc, đưa đến dương hòa, đưa đến tâm. Đạo Phật, thân, đưa đến nghiệp, đưa đến bình đẳng, đưa đến tâm. 1.3. Mua vui cũng được một vài trống canh. Cả ba đã gặp gỡ nhau ở chỗ chữ tâm, nhưng tinh thần ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, Kim Cang Kinh của thiền gia lại phá chấp một lần nữa để cho thấy toàn cảnh đều là không, nào làm gì có hình tướng, mãn cảnh giai không hà hữu tướng. Đề nhị thanh động, như Tố Như tiên sinh đã viết trong bài thơ chữ Hán, cho nên ta có thể thấy tinh thần này đã phá bỏ những thành kiến thông thường về chữ tâm trong đạo Phật, vì kinh vô tự mới là chân kinh. Lương Chiêu Minh Thái Tử phân kinh Phật Đài, Bắc Hành Tạp Lục. Ngay trong đoạn Trường Tân Thanh cuối cùng của câu chuyện, Nguyễn Du tiên sinh đã thể hiện điều đó khi viết: lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một dài trống canh. Mua vui cũng được một dài trống canh, viết như thế, tiên sinh đã đứng trên tinh thần phá chấp để nói về công trình sáng tạo của mình, vì lòng tiên sinh thường định không rời thiền. Thử tâm thường định bất ly thiền, đề nhị thanh động, ta có thể ký hiệu bằng tiến trình biện chứng. Tài, đưa đến mệnh, đưa đến trung hòa, đưa đến tâm, 1. Họa, đưa đến phúc, đưa đến trung hòa, đưa đến tâm, 2. Thân, đưa đến nghiệp, đưa đến bình đẳng, đưa đến tâm, 3. Tục đế, đưa đến chân đế. Tiến trình thứ tư với chữ tâm đã là chân đế so với những tục đế đi trước, cho thấy vị thế của tư tưởng đạo Phật trong truyện Kiều. Song phải bước thêm một bước nữa, bằng tinh thần của thiền, tư tưởng đạo Phật trong đoạn Trường Tân Thanh mới đạt đến chỗ cốt yếu. Từ tục đế đến chân đế rốt ráo. Thân đưa đến nghiệp, đưa đến tâm vô tâm, tánh không. Đạt đến chỗ tánh không này, tức là Tố Như tiên sinh đã thấu rõ được nguyên lý vô thường. Mua vui cũng được một dài trống canh trong đạo Phật. Thấy được nguyên lý vô thường, cũng thấy được ý nghĩa cuộc đời, mà Kiều chỉ là một biểu tượng trong muôn ngàn biểu tượng khác nhau. Chỉ dưới lối nhìn và tinh thần của thiền, chúng ta mới nhận ra và chấp nhận sự tương hợp giữa ba nguồn tư tưởng kể trên. Giá trị thực sự của tư tưởng thiền đóng góp trong truyện Kiều cũng chỉ nhằm giúp ta nhận chân sự kiện đó. Và cuối cùng có lẽ chúng ta phải lặng im để ngôn từ của chính đoạn Trường Tân Thanh lên tiếng, thổ lộ ý nghĩa của nó. Ngoài sóng không có nước, ngoài nước không có sóng, ngoài ngôn từ không đâu có ý nghĩa, và ngoài ý nghĩa, ngôn từ chỉ là một mớ chữ được sắp đặt khéo léo, văn hoa mà thôi.